Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Nguyễn Kiến Thọ đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Người Thái Nguyên và tình thơ Lục Bát. Giới thiệu về tuyển tập thơ Lục Bát Thái Nguyên do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2020. Tiếp đó, tác giả Nguyễn Đình Tân, một cộng tác viên quen thuộc của chương trình, sẽ gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn mới của anh với nhan đề Thầy giáo đã nghỉ hưu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, người Việt vốn là một dân tộc giàu bản sắc văn hóa, yêu thi ca. Trong đó, thầy thơ Lục Bát đã trở thành một thứ gen tinh thần của người Việt. Không bóng bẩy điệu đàng, không cầu kỳ câu chữ, chỉ cần Lục Bát để ngâm, để đọc, để hát cho nhau nghe. Thơ Lục Bát được giới chuyên môn đánh giá là thể loại dễ làm mà khó hay. Ấy vậy mà trong những gương mặt thơ Thái Nguyên hôm nay, vẫn có những người nặng duyên, nặng tình với thơ Lục Bát. Và những tác phẩm hay nhất của họ đã được hiện diện trong tuyển tập thơ Lục Bát Thái Nguyên do nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành năm 2020. Giới thiệu về tập thơ mới này, tác giả Nguyễn Kiến Thọ có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Người Thái Nguyên và tình thơ Lục Bát. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thơ vốn có nhiều thể, như ong bướm có nhiều loài, hoa có nhiều hương sắc, có thể nội sinh và có thể ngoại sinh. Trong đó, một thể thơ trải qua lịch sử đã trở thành một thứ gen tinh thần của người Việt, đó là Lục Bát. Người Việt làm giàu tâm hồn bằng thơ Lục Bát, và Lục Bát tạo nên tính cách tâm hồn người Việt. Lịch sử cũng đã ấn định riêng cho Thái Nguyên một xứ mơ với huyền thoại Nàng Công Tràng Cốc, với hương chè Tân Cương say đắm lòng người. Lịch sử định vị cho Thái Nguyên một dấu ấn hào hùng là An Toàn Khu, thủ đô kháng chiến. Đất và người Thái Nguyên, nhờ vậy còn được trang hoàng thêm bằng bao tâm tình đã lưu dấu, bao dấu chân các bậc anh tài đã đi qua. Và dĩ nhiên, bao vần thơ của các thi nhân hào hoa còn vương lại. Trong đó, hẳn nhiên là rất nhiều những câu Lục Bát tài hoa. Từ con đường rừng chiều trong thơ Nguyễn Bính, đèo cao cho suối ngập ngừng, nắng thoai thoải, nắng chiều lưng lửng chiều, đến những nẻo đường Việt Bắc để nhớ, để thương trong thơ Tô Hữu. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đỉnh núi, nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa, người thương đi về. Thì đấy là duyên Lục Bát, vừa tha thiết đắm say, vừa mộc mạc ân tình, đã neo đậu thành tình người Thái Nguyên. Thái Nguyên là nơi hội tụ ban đầu của đông đảo văn nghệ sĩ, những người đã góp phần kiến tạo nền văn học kháng chiến, một nền thơ kháng chiến với những bậc anh hào thơ ca như Tố Hữu, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Hoàng Trung Thông, Nguyễn Bính, Hoàng Cầm. Hòa bình lập lại, Thái Nguyên trở thành nơi tề tựu của đội ngũ văn nghệ Việt Bắc với sự hiện diện của các tên tuổi như Nông Quốc Trấn, Bàn Tay Đoàn, Nông Minh Châu, Nông Viết Toại, rồi sau này lại có thêm những Hà Đức Toàn, Mai Trường Nguyên, Hồ Thủy Sang, Thế Chính, Trần Văn Loa, Khánh Kiểm, Hữu Tiệp. Những lớp nhà thơ Thái Nguyên theo đó mà lớn lên, mà định hình tên tuổi, làm giàu thêm đời sống tinh thần cho quê hương Thái Nguyên. Nói đến thơ, nhiều người nghĩ đến Lục Bát. Nhưng Lục Bát lại là một thể dễ làm khó hay. Có nhiều nhà thơ khởi từ Lục Bát, rồi khi đã đủ nội lực, lại đeo đuổi một thứ thơ riêng, không theo thể hình thức mà theo thể tâm hồn, theo sự dẫn dắt mang tính bản năng của xúc cảm thẩm mỹ. Ấy vậy mà trong những gương mặt thơ Thái Nguyên hôm nay vẫn có những người nặng duyên, nặng tình với thơ Lục Bát. Trong hành trang thơ của họ, Lục Bát chiếm phân nửa gia tài. Đó là những Ngọ Quang Tôn, Trần Cầu, Nguyễn Đình Hưng, Phan Thức, Phan Thái, Nguyễn Việt Bắc cùng viết thơ Lục Bát, nhưng mỗi người một dáng vẻ, một tính cách. Lục Bát, Ngọ Quang Tôn mộc mạc như tiếng lòng những thợ cấy, thợ cày, thong dong nhẩn nha hơn, thì là cái dáng vẻ thanh nhàn, thảnh thơi của những lão nông chi điền lúc trà dư tửu hậu. Trần Cầu mang lục bát về hoài niệm của muôn nẻo đường đời. Nguyễn Đình Hưng đắm say cần mẫn trong cõi mông lung của tình thơ tình người. Phan Thái làm duyên với những nâu sồng dâm dạ. Lục bát của họ lúc say tình say nghĩa mà nên thơ, khi suy tư chiêm nghiệm mà cao đàm khoát luận về những nhân tình thế thái. Họ thành thật cải trong những yêu ghét vui buồn. Họ hồn nhiên và lạc quan như thể đang nhàn du giữa cõi nhân gian đong đầy hạnh phúc. Đó cũng là lý do để người đọc yêu mến họ và thơ của họ. Lục bát đương đại vượt qua những quan niệm thẩm mỹ thông thường, phá vỡ những chuẩn tắc của lục bát truyền thống, nhất là ở phương diện hình thức biểu đạt. Lục bát, xét từ góc độ nghệ thuật ngôn từ, là một nghề chê lắm công phu. Ở đó, sự tinh tế hiện hữu ở sự tinh giản, sự điệu đà dần trở thành vô duyên. Câu chữ đặc sắc là ở tuyệt kỹ của yếu tố độc và lạ. Lục bát sử dụng đến kiệt cùng hình thức để biểu đạt nội dung trong một khuôn khổ cố định của số chữ theo từng cặp 6-8. Vì thế, làm mới thơ lục bát là một việc khó. Trong một chừng mực nào đó, lục bát Thái Nguyên đã tinh lọc được không ít những câu thơ tài hoa, những tứ thơ độc đáo, những xúc cảm thẩm mỹ chân thành của những người làm thơ, yêu thơ đến cuồng nhiệt. Đi dọc tập thơ, người đọc dễ dàng hình dung một không gian văn hóa đặc trưng của Việt Bắc, của thủ đô gió ngàn, của hương chè xứ Thái, được khắc họa bằng những lát cắt của tâm trạng, có sôi nổi, có lặng thầm, có trang nghiêm cẩn trọng, có vui vẻ bông đùa, có suy tư trăn trở. Ấn cảm chung là nặng nghĩa, nặng tình. Thái Nguyên là một vùng đất đa văn hóa, hội tụ những đặc trưng văn hóa của cả miền núi, trung du và đồng bằng. Cũng bởi vì thế mà thơ đa dạng, đa thanh, đa cung bậc của những xúc cảm. Chẳng hạn, tâm thế ly hương là một trong những sắc thái thẩm mỹ khá đậm trong sáng tác của các tác giả Thái Nguyên. Ở đó, hoài niệm là một tông màu chủ đạo, nhưng cũng rất dễ nhận ra sự khác biệt. Trong bài thơ Mẹ ơi, khi Hồ Triệu Sơn trăn trở với những tiếc nuối muộn màng, con về với những giấc mơ, mẹ thì đã mất, bơ vơ thì còn. Để rồi, cầm thương nhớ mẹ ấp vào trong đêm, thì Phan Thức lại bảo lưu nỗi ám ảnh về tấm lưng còng của người mẹ cả đời tần tảo. Chiều qua chợt thấy cầu vồng, nhịp nào mẹ gánh vít cong đến giờ. Một đời mẹ gánh, Phan Thức. Lại nữa, suy tư là trạng thức thường trực của các tác giả. Nguyễn Việt Bắc tự vấn về sự công phá của thời gian, trầm ngâm nhặt chiếc lá vàng, nhìn mây trắng hỏi ta bàng bạc chưa. Bâng quơ, Nguyễn Việt Bắc. Trần Quang Hải nhận diện cảm thức về sự già nua hiện hình qua mấy cọng lá bàng sơ xác. Xác sơ mấy cọng lá bàng, mà heo hắt gió, mà vàng võ đông. Trở lại bến sông xưa, Trần Quang Hải. Người thơ là người đa cảm, luôn nuối tiếc quá khứ, dị ứng với mọi sự thay đổi, đôi khi tất yếu của cuộc sống hiện đại. Em theo xanh đỏ ánh đèn, đánh rơi tàn lửa cuối miền ngày xưa. Đom đóm, Nguyễn Đình Hưng. Nếu chỉ đắm chìm trong những hoài niệm mà cầm nắm vuốt ve nỗi buồn, thì thơ trở thành bị lụy. May thay, vẫn còn nhiều những niềm vui tỏa sáng, những hy vọng dâng tràn, những hạnh phúc rạng ngời. Không mảy may so bì sang hèn, được mất. Tiếng cười chật nếp nhà tranh, chẳng ai lấy cái sách lành để đo. Ta về nhốt gió ngày xưa, Phan Thái. Cũng vì thế mà tiếng hát tiếng đàn trở thành sứ giả niềm vui, sứ giả tình yêu cho những tâm hồn, trái tim không tuổi. Rơi trong sâu thẳm tiếng đàn, lời then ngọt lịm như làn môi em. Gặp lại điệu then, Hồ Triệu Sơn. Vẫn phải mặc định rằng, các tác giả thơ trong tuyển tập này có một phần là thành viên của các câu lạc bộ. Thơ đối với họ đơn giản là công cụ để truyền tải các sắc thái tình cảm trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Không bóng bẩy điệu đàng, không cầu kỳ câu chữ, chỉ cần lục bát để ngâm, để đọc, để hát cho nhau nghe. Những lời thơ mang gương mặt, dáng điệu của khúc đồng sao, của lời du bên nôi thuở nào. Chân thành mộc mạc là ưu điểm, nhưng chân thành đến khờ khạo, mộc mạc đến vụng về lại là một hạn chế lớn không dễ khắc phục của các tác giả, của đa phần các bài thơ lục bát đang hiện hữu. Vậy nên, xác định một tâm thế rộng mở, có nụ mừng nụ, có hoa mừng hoa là cần thiết để đón đọc và yêu mến tuyển tập này từ phía người đọc. Ý tưởng ra mắt tuyển tập thơ Lục Bát Thái Nguyên đã được ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hằng ấp ủ, vượt lên những tập thơ ra mắt thường niên như một cách công bố kịp thời những sáng tác mới của các thành viên câu lạc bộ. Lục Bát Thái Nguyên lần này được tuyển lựa khá kỹ từ tâm huyết công phu của ban chủ nhiệm, các nhà thơ Nguyễn Việt Bắc, Lã Thị Thông, Nguyễn Anh Hòa, Đỗ Ngọc Tuấn, Kim Chi Hà. Đặc biệt, nhà thơ Hồ Thủy Giang nhiệt tình đảm nhận việc bếp núc cho sự hiện diện của tuyển tập này. Vì thế, trong lần ra mắt này, tuyển tập đã hội tụ những gương mặt thơ không chỉ trong khuôn khổ phạm vi câu lạc bộ thơ Lục Bát Thái Nguyên, mà còn bao gồm cả những gương mặt quen thuộc của thơ Thái Nguyên hiện tại. Đây là một nỗ lực nhằm ghi nhận, trân trọng những giá trị trong hành trình sáng tạo mà các tác giả thơ Lục Bát Thái Nguyên đã có được, cũng là con đường ngắn nhất đưa thơ đến với công chúng yêu thơ và đặt thơ trong đời sống sinh hoạt tinh thần của một không gian thơ mang tính hành dụng, khơi gợi những quan niệm thẩm mỹ mới mẻ, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người Thái Nguyên, nồng ấm và đậm đà hơn tình đất tình người Thái Nguyên.
Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bồi rồi. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình.
Gió, gió cứ thổi mà cây thì bồi rồi. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Cả đời người mà như đi trong mơ. miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê.
Quý vị và các bạn, chúng ta vẫn nghe đâu đó về tình trạng tiêu cực trong ngành giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh sự xuống cấp về đạo đức của không ít những người làm nghề giáo dục, thì vẫn còn rất nhiều những thầy cô giáo đang thầm lặng hy sinh cho sự nghiệp trồng người của đất nước. Họ không chỉ đem những kiến thức và năng lực sư phạm của một nhà giáo, mà còn dùng cả nhân cách của mình để làm công cụ giáo dục, góp phần hình thành nhân cách và củng cố niềm tin cho học sinh. Không ít người trong số họ, dù đã nghỉ hưu hoặc chuyển lĩnh vực công tác khác, vẫn là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ đồng nghiệp và học trò. Công tác viên Nguyễn Đình Tân vừa gửi cho chương trình của chúng tôi chuyện ngắn mới của anh với nhan đề Thầy giáo đã nghỉ hưu. Đây cũng là món quà của tác giả và những người thực hiện chương trình dành tặng các thầy cô giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chuyện ngắn này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc Mai Hạnh.
Trường tôi mới thay ông bảo vệ mới. Nghe nói ông bảo vệ cũ đi làm bảo vệ cửa hàng bán cà phê. Mà cũng phải, làm bảo vệ trường vất vả, luôn mệt mỏi vì đối phó với đủ trò nghịch ngợm của lũ học trò chúng tôi. Lương lại chẳng được bao nhiêu. Cứ nhìn ông bảo vệ mới tóc bạc quá nửa, gầy gò kia thì chắc cũng chẳng trụ được bao lâu. Bọn học trò cuối cấp chúng tôi đã nhiều lần xích mích với ông bảo vệ vì chúng tôi thiếu tự do ra vào cổng mà các ông lại cứ khư khư giữ cổng. Để xem ông bảo vệ mới này có nguyên tắc như các ông trước không. Ngày đầu tiên thấy ông kê lại bàn ghế đồ đạc rồi múc nước lau chùi rửa nền nhà sạch bóng. Các ông trước đây quen để cáu bẩn. Bảo vệ là cấp thấp nhất ở trường, sạch sẽ mà làm gì. Có lần chúng tôi đến xin cái ô, cái mũ quên ở lớp, thấy bộ ấm chén còn vàng khè, màu mốc trẻ búp lâu ngày không cọ. Hết giờ, tôi và mấy đứa tò mò quá ngó vào. Ôi chao, phòng bảo vệ thơm tho gọn gàng, cứ như rộng hơn. Tôi hiếu kỳ thăm dò. Ông mới làm ạ. Chắc là ở nhà ông không có việc nên xin làm thêm lấy tiền hay sao? Ông ngẩng đầu, đôi mắt sáng hóm hình nhìn bọn tôi rồi trả lời. À, cũng đúng một phần. Chủ yếu trường học là nơi đem lại nguồn vui vô tận với bác, mà là do các cháu đó. Xa về, mấy đứa bạn của tôi phán. Ôi dào! Chắc nhà ông ấy cũng thuộc diện khó khăn về kinh tế. Chứ có ai bảo làm bảo vệ vì thấy nguồn vui đâu. Bọn học trò đúng là cũng rất giàu trí tưởng tượng. Ngày hôm sau, chúng tôi hiếu kỳ vì cách sắp xếp xe đạp, xe máy hoàn toàn khác trước của ông. Nó vừa thẩm mỹ, xa hàng, xa lối, lại vừa tiện lợi, dễ lấy. Khi cần thiết, lại vừa an toàn. Cái này thì không đứa nào bình luận được. Tôi thì nghĩ trong bụng, chắc là ông trước đây có đi bộ đội hay công an nên mới thể hiện được kiểu sống nghiêm túc, nề nếp như vậy. Có khi ông trước lúc về hưu còn là cấp tá cũng nên. Nhưng mà cấp tá lương cao, làm sao phải làm bảo vệ làm gì nhỉ? Tôi chơi thân với thằng Phong ở lớp trên. Thân với nó không phải là nó học được, mà do hai thằng thích bóng đá. Chiều nào chúng tôi cũng ở bãi bóng. Nó có cái chân trái rất khéo. Tuy nhiên, nó phải cái tội hay bốc đồng. Nhiều lần, nó đá bóng vào tường cửa sổ lớp học, nên hay bị phê bình dưới cờ. Nể nó, nên tôi cũng mặc kệ. Cô chủ nhiệm nhắc nhở, nó chỉ ậm ừ xin hứa, rồi lại quên bén. Một lần, nó đá bóng vào cửa kính, làm vỡ toang. Nghe tiếng choang và tiếng kính rơi vỡ loảng xoảng, ông bảo vệ và các cô giáo chạy ùa ra. Thằng Phong tái mặt, run run. Nó ngờ đâu lại tai hại đến thế. Cô chủ nhiệm tỏ ra bực bội bảo, bác bảo vệ cứ cho lập biên bản đi ạ. Mai mời phụ huynh đến họp bàn giải quyết. Ông bảo vệ đến nhẹ nhàng vỗ vai thằng Phong, rồi bảo cô giáo, thôi, được rồi, chắc là em ấy nhỡ chân. Cô cứ để tôi giải quyết việc này. Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên bọn tôi không đến trường. Sáng thứ hai tập trung thì nhìn cánh cửa vỡ hôm trước đã lành như cũ, cứ như có phép màu vậy. Tôi kéo tay thằng Phong ra xem. Nó nói thản nhiên, tao biết rồi, không có chuyện gì đâu. Nó nói rồi chỉ ông bảo vệ. Tôi chẳng hiểu ra làm sao. Thằng Phong hạ giọng nói với tôi, ông ấy đến nhà, tao cứ tưởng ông làm to chuyện. Nhưng ông ấy rất nhã nhặn, hỏi han bà tao, rồi ông ấy gọi tao vào khuyên nhủ. Cháu đá bóng giỏi, là môn thể thao vua, rất tốt. Tuy nhiên, đem bóng đến đá trong lúc các bạn đang học là không đúng lúc. Nếu đá làm hỏng của công thì lại càng sai. Thôi, chiều mai để ông đi kiếm tấm kính, rồi ông cháu ta lắp lại, trả cho lớp. Cháu có hứa sửa chữa khuyết điểm không? Nghe Phòng kể, tôi sực nhớ ra bố nó đang ở đảo Trường Sa. Mẹ nó đi làm, sức khỏe lại yếu, nó ở với bà. Cách mà ông bảo vệ giúp nó, tôi thấy sao lạ lạ. Chỉ biết là từ hôm đó, không thấy thằng Phong mang bóng đến trường và thấy nó ngoan hơn. Có lúc, nó còn ngồi xem phim với ông bảo vệ. Đây cũng là dịp để tôi làm thân với ông. Lớp tôi có cái Loan, học khá, nhưng nó thi thoảng lại đi học muộn. Do đó, luôn làm ảnh hưởng tới xếp loại thi đua của lớp. Thầy chủ nhiệm mỗi lần đưa ra phê bình Loan tại buổi sinh hoạt, Loan đều khóc xin lỗi, nhưng không bao giờ trình bày lý do. Hôm ấy, tôi và Phong đang ngồi tào lao ở phòng bảo vệ, thì thầy chủ nhiệm bước vào. Tôi và Phong định chuồn, thì thầy bảo, các em cứ ngồi đấy, thầy đang định nói chuyện với ông về việc của Loan lớp ta. Lạ thật, Loan thì có liên hệ gì với ông bảo vệ nhỉ? Hay Loan là cháu của ông? Hiếu kỳ, tôi kéo Phong ngồi xuống. Thầy nói với ông bảo vệ mà thái độ có vẻ nể lắm. Bác ạ, cháu xin bác tư vấn cho cháu về trường hợp em Loan của lớp cháu chủ nhiệm. Em Loan ngoan, học được, nhưng thi thoảng đi học muộn đột xuất. Cháu hỏi thì em ý chỉ khóc, không nói. Ông bảo vệ nhìn thầy hỏi lại, có phải cô bé còi còi, tóc dài đó không? Dạ, đúng ạ. Thế thầy đã đến nhà em đó chưa? Dạ chưa. Đúng là cháu sai sót quá. Vậy hãy cứ đến xem thế nào đã. Nếu tìm ra nguyên nhân thì tốt. Có gì ta lại bàn sau. Dạ, cảm ơn bác. Đến tiết sinh hoạt tuần sau, thầy chủ nhiệm tuyên bố trước lớp. Cả lớp nghe thầy nói đây. Thầy đã đến nhà bạn Loan. bố bạn ấy công tác trong ngành địa chất. Năm ngoái đi công tác, bị tai nạn gãy chân, đang ở nhà điều trị. Mẹ Loan lại bị bệnh run tay run chân. Em của Loan còn nhỏ. Mẹ bạn ấy phải mở cửa hàng bán nước kiếm thêm. Có hôm dọn hàng, mẹ bị ngã. Rồi có hôm làm vỡ phích, đổ hết nước sôi. Và nhiều việc rủi ro xảy ra. Nên bạn Loan phải lo cho mẹ dọn hàng xong mới đi học được. Vậy các em có thông cảm với bạn Loan không?
Có ạ.
Cả lớp đồng thanh. Loan đứng lên rưng rưng lệ. Dạ em cảm ơn thầy. Mình cảm ơn các bạn. Sau hôm vừa qua thầy đến nhà, mẹ biết rõ chuyện nên đã gọi điện cho bà nội em nhờ bà lên giúp. Dù sao đây cũng là năm cuối cấp nên bà em rất cảm thông. Những gì em làm chưa tốt gây ảnh hưởng đến thành tích thi đua của lớp, em mong thầy và các bạn bỏ qua cho. Tôi sực nhớ đến lời khuyên của ông bảo vệ. Sao thầy lại nghe lời ông thế nhỉ? Ngày 20 tháng 11 gần tới, cả trường náo nức thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, tu sửa lại khuôn viên, cây cảnh. Tấm biểu tượng treo trên cao được gỡ xuống để sơn lại. Ông bảo vệ ra hướng dẫn họa sĩ như chính ông sáng tác vậy. Ông vốn trước đây học họa hay sao? Một câu hỏi đầy thắc mắc lại nảy ra trong đầu tôi. Rồi tôi lại tự trả lời theo cách đoán mò kiểu học trò. Chắc là ông học trong quân đội cũng nên. Đến lúc đội văn nghệ tập ôn lại bài hát truyền thống do thầy hiệu trưởng cũ sáng tác, cũng thấy ông giơ tay bắt nhịp. Thật là kỳ lạ. Trước ngày lễ, bọn tôi đi tổng vệ sinh. Tôi và Phong được dịp lân la ở phòng bảo vệ. Nhìn trên bàn của ông có phong bì giấy mời dự lễ. Tôi tò mò đọc. Kính gửi đồng chí Nguyễn Văn Xuân, nguyên hiệu trưởng của trường. Ôi, hóa ra ông bảo vệ chính là thầy hiệu trưởng mà các thầy cô hay nhắc đến ca ngợi đây sao? Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Vừa ngỡ ngàng, kính phục, yêu quý, vừa thích thú khi đã giải mã được điều bí ẩn về ông bảo vệ mới của trường. Một thầy giáo đã nghỉ hưu đầy khả kính.
Một vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng, thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tim nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời. Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đã ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui, hàng mẹ vẫn tiếng mẹ gọi reo, nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ ấu, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa. Em có biết được vì sao tóc cha phai màu? Em có biết được vì sao lá không ngừng rơi? Vì
quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.